chị. Trước khi bác sĩ Hoàng Kim Huy bắt đầu cho phần chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay, trước hết chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phòng mạch y khoa rất đặc biệt tại miền Nam California, có đủ cả 3 ngành y khoa khác nhau trong cùng một phòng mạch và do cùng một bác sĩ. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ Việt Nam duy nhất tốt nghiệp cả 3 ngành: bác sĩ y khoa, bác sĩ chỉnh xương và châm cứu. Bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh người lớn, trẻ em, bệnh nội thương, y khoa gia đình. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ y khoa Việt Nam duy nhất có thể phối hợp cả 3 ngành y khoa khác nhau. Đặc biệt, bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh gây ra do nhịp đập bất thường của hệ thống xương đầu và sự bất thường cột sống, bệnh thần kinh nội thương, bệnh người già, bệnh quên lẫn, bệnh run tay chân, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh đầu và mặt, tất cả các bệnh đau nhức kinh niên. Bác sĩ Hoàng Kim Huy được huấn luyện hầu đại học về phương pháp chiropractic áp dụng cho người mang thai và trẻ em. Bác sĩ Hoàng Kim Huy phối hợp thêm phương pháp năng lượng trị liệu để chữa trị các bệnh kinh niên khó trị. Đối với bệnh người già, bác sĩ Hoàng Kim Huy có rất nhiều kinh nghiệm vì ông đã từng săn sóc hàng ngàn người già tại New York và California. Với nhiều năm học hỏi nghiên cứu với các bằng bác sĩ chuyên khoa về nội thương, về chỉnh xương và châm cứu tại Hoa Kỳ, bác sĩ Hoàng Kim Huy xứng đáng là người thầy thuốc gia đình đáng tin cậy của quý vị. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy, địa chỉ 10530 Bonsa Avenue, Sussex, thành phố Westminster, California 92683, ngay góc Bonsa và đường World, cạnh nhà hàng Kim Sư. Điện thoại 714-554-4676, 714-554-4676.
Quý vị có thể đặt những câu hỏi về y khoa với bác sĩ Hoàng Kim Huy sau chương trình này qua số điện thoại 714-552-1517, 714-552-1517.
Và sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả bắt đầu theo dõi phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Kim Huy với chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Đây là chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tôi hợp tác với Radio Bonsa để mà thưa với quý vị về những diễn tiến của y khoa, những cái kiến thức của y khoa quan trọng mà chúng ta có thể dùng đến ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Như quý vị đã biết, trong những cái lần trước thì tôi đã có dịp thưa với quý vị, trong nhiều lần trước, những cái tuổi thọ của con người đã tăng dần lên. Ngày xưa khi chúng ta nghe nói một người sống trên 100 tuổi thì chúng ta cho là một cái điều rất là đặc biệt. Thế nhưng ngày hôm nay, dựa vào con số thống kê của chính phủ Hoa Kỳ năm 2021, thì cái số người sống trên 100 tuổi, tôi xin nhắc lại, sống nhiều hơn 100 tuổi là 89.739 người. Nghĩa là nó khoảng chừng độ cứ 3 người thì có khoảng, cứ 1.000 người thì có khoảng 3 người sống trên 100 tuổi. 3 đến 4 người sống trên 100 tuổi nếu chúng ta dựa vào con số 1.000 người. Tuy nhiên, nếu nhân với con số 5.000 người thì số người sống trên 100 tuổi là khoảng 20.000 người. Nghĩa là khá nhiều. Tôi đọc báo ở Việt Nam, người ta nói là Việt Nam có một cụ bà ở Bình Dương sống 122 tuổi. Và hiện nay có một cụ khác sống ở Bình Chánh là cũng cỡ chừng 121-122 gì đó. Cứ giả sử đó là cái điều đúng của họ không tuyên truyền thì nói cái đó, thì cũng có thể hiểu được là bởi vì số người sống nhiều tuổi đã tăng dần do những cái tiến bộ của y khoa. Thế nhưng nếu người ta càng sống nhiều tuổi thì một số những cái bệnh kinh niên nó xuất hiện. Nếu một người trước kia người ta mất ở cái tuổi chừng độ 60-65 thì có lẽ những cái bệnh kinh niên nó ít xuất hiện. Thế nhưng ngày nay người ta tìm thấy những cái bệnh kinh niên xuất hiện ở người cao niên như sau: bệnh quên, bệnh Alzheimer, bệnh phong thấp, đau lưng, đau cổ, đau vai, đau đầu gối, rồi bệnh xuyễn, bệnh tim đập nhanh quá, đập thất điệu, bệnh một số bệnh cancer, một số bệnh khó thở, những bệnh về phổi như là phổi bị khó thở, bị chai cứng, buồn, bệnh tiểu đường, bệnh Alzheimer tức là cái bệnh suy tim, rồi bệnh phong thấp, bệnh xốp xương. Cứ ba người mà chúng ta gặp ngoài đường, nếu họ ở cái tuổi từ 60 đến 65 trở lên, thì theo thống kê của chính phủ liên bang, cứ ba người thì có một người có nhiều hơn 4 bệnh. Và cứ ba người mà chúng ta gặp ở ngoài đường thì có hai người có hai bệnh hoặc là nhiều hơn hai bệnh. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao ở những vị cao niên người ta lại bị ít nhất là hai bệnh trở lên? Tại sao như thế? Tại sao những người trẻ thì lại ít bị bệnh kinh nghiệm, bệnh như là tôi vừa trình bày với quý vị, mà những người cao niên lại bị nhiều? Người ta cố gắng để tìm những cái câu trả lời cho cái thắc mắc đó, bởi vì như quý vị đã biết, nếu chúng ta tìm được câu trả lời của bệnh tật, tại sao chúng ta bị bệnh, thì cái cơ may điều trị cái bệnh đó nó sẽ rất là cao. Nói tóm lại, thế tìm được nguyên nhân thì có sự chữa trị, ít nhất không chữa trị hết được thì nó sẽ làm chậm lại cái sự bệnh tật đó, mang lại cái sự vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh cho cái cuộc sống của con người. Và trở lại vấn đề là tại sao chúng ta bệnh kinh niên khi chúng ta nhiều hơn 65 tuổi. Hiện nay những cái quan niệm về người cao niên, người ta không gọi là người già, mà người ta gọi là người cao niên. Và những người chuyên khoa về nghiên cứu về bệnh của những người cao niên thì người ta chia cái người cao niên ra là ba giai đoạn của cao niên. Từ 65 đến 75 tuổi thì người ta gọi là cao niên nhưng mà trẻ, nó gọi là young old, lớn cao niên nhưng mà young tức là trẻ. Rồi từ 75 đến 85 thì người ta gọi những cái người cao niên đó là cao niên ở đoạn trung niên, middle old. Và cuối cùng từ 85 trở lên thì người ta gọi là senior, là những người lớn tuổi thật. Trong văn phòng của tôi, trong cái dịp mà tôi được gặp các vị chữa bệnh, thì chúng tôi gặp khá nhiều những người ở tuổi trên 90, trên 80 thì cũng nhiều lắm, và đặc biệt là trên 90, có những vị 100, 101, 111 tuổi. Nghĩa là ở siêu thế kỷ này, cái sự sống thọ của chúng ta nó tăng dần, bởi vì nhờ những tiến bộ vượt bậc của y khoa, những cách chữa trị mới, chúng ta không lệ thuộc vào thuốc men hoàn toàn, chúng ta lệ thuộc vào, chúng ta dùng những phương pháp khác để điều trị, như là thực phẩm, tập thể dục, không khí trong lành. Nói về thuốc men, cái mà tôi nói về thuốc đây là những loại thuốc chính thức được Bộ Y tế thời kỳ công nhận, được các cái cơ quan về CDC, về FDA, đại khái là những cái cơ quan của liên bang công nhận. Chắc phải mở ngoặc một chút, gần đây tôi được nghe quảng cáo một số những loại dược thảo, và trong những cái dược thảo đó, người quảng cáo có lẽ bởi vì vô tình đã nói một cái điều mà Bộ Y tế cấm, đó là dùng dược thảo để định bệnh, để chữa bệnh và để phòng bệnh. Thì ba cái chữ định bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh là cái điều mà Bộ Y tế không muốn những người dùng dược, những cái người nói về dược thảo nói đến việc đó. để chứng minh cho điều tôi vừa nói thì quý vị có thể đến bất cứ một pharmacy nào ở Mỹ, Orange County, bất cứ một pharmacy nào, quý vị mua bất cứ một loại vitamin nào thì ở trong đó người ta ghi rất rõ những loại vitamin này chưa được định giá bởi FDA và nó không được dùng để chữa bệnh, không được dùng để định bệnh và không được dùng để ngừa bệnh. Thì khi chúng ta nói cái dược thảo này được dùng để chữa bệnh, định bệnh và ngừa bệnh, vô tình chúng ta phạm vào những điều cấm kỵ của Bộ Y tế và nó có thể gây rắc rối cho người bệnh nhân và cho chính những người nói nữa. Có những cái dược thảo họ đã nói là dược thảo là không phải là kháng sinh, không bao giờ dược thảo là kháng sinh, không bao giờ những cái thuốc chữa đau là kháng sinh, thuốc chữa đau là thuốc chữa đau, thuốc chữa đau không phải là kháng sinh. Những cái sự lầm lẫn của một số người khi nói về các cái dược thảo của họ, họ nói là thuốc chữa đau của Bộ Y tế, của các cơ quan FDA có chất kháng sinh, nói như thế là sai, là misleading, tức là nói sai. Và quảng cáo như thế là dược thảo, có những loại dược thảo nó mạnh hơn cái thuốc chữa đau hơn 200 lần. Cái đó họ cần phải có những cái tài liệu y khoa để chứng minh khi được hỏi đến. Nên chúng ta có thể dùng dược thảo để giúp cho chúng ta thì được. Nhưng mà nếu dùng dược thảo để chữa bệnh thì phải thật cẩn thận. Tóm lại, tất cả những gì nào dùng dược thảo thì nên nói với bác sĩ của mình. Nói cho các bác sĩ y khoa, bác sĩ gia đình của mình để người ta giúp, người ta theo dõi. Nếu nó có cái gì trục trặc, người ta biết ngay. Bây giờ trở về vấn đề căn bản ngày hôm nay là tại sao ta, những cái người lớn tuổi, các vị lớn tuổi lại bị những bệnh cao, những cái bệnh kinh niên. Một cái khảo cứu năm 1921 của trường đại học Philadelphia vẫn còn được giữ lại ở trong thư viện của trường đại học Pennsylvania. Thì một vị bác sĩ có tên y khoa có tên là Henry Windsor đăng ở trong tạp chí Medical Times số tháng 11 năm 1921 ở cái trang 1-7. Thì vị bác sĩ này, ông bác sĩ Henry Windsor MD, đã giải phẫu 50 tử thi và ông ấy có một đi đến một kết luận là trên 50 tử thi này, những người này tức là những người đã chết, và vị bác sĩ này biết được rằng trường đại học y khoa đó, họ biết được rằng những người bệnh nhân đó chết vì bệnh gì, họ có thể chết từ bệnh nhân đó có thể qua đời vì bệnh tim, bệnh phổi, bệnh bao tử, bệnh gan, bệnh gallbladder tức là túi mật, bệnh thận, bệnh tuyến tụy tạng tức là cái bệnh mà liên quan là cái cơ quan liên quan đến để tiểu đường, rồi bệnh thận, suy thận là những người mà cho đến bây giờ xin nhắc lại là bất cứ ai mà có cái chỉ số lọc thận dưới 60 thì được kể là suy thận và họ cần phải được chữa trị bằng nhiều phương pháp khác nhau, rồi chết vì prostate vân vân. Tức là cái trường đại học đó, họ đã biết chắc chắn là tại sao người ta chết. Và khi người đã qua đời rồi, thì ông bác sĩ Andy Windsor mới mổ tử thi của họ. Và ông ấy lần xem là những cái, ông muốn tìm xem là ngoài những cái nguyên nhân thông thường trực tiếp của sự tử vong, ông ta muốn tìm xem ảnh hưởng của cuộc sống như thế nào trên những bệnh tật đó. Thì đây là kết luận. Nói về bệnh thận, có 17 người chết về bệnh thận. Nói về bệnh phổi thì có 26 người chết về bệnh phổi. Và tổng số những người chết vì những cái bệnh khác nhau có 139 cơ quan bị ảnh hưởng. Thì bác sĩ Windsor này đã lần xem, ví dụ người đã chết về bệnh thận thì ông ấy muốn lần xem là cái thần kinh chạy từ cuộc sống đến bệnh thận có bị đè ép không. Nếu người chết về bệnh tim thì ông ấy sẽ lần xem cái thần kinh từ cuộc sống chạy ở vùng tim có bị đè ép không? Đây là kết luận. Gần như 100% tất cả những người chết vì những cái bệnh khác nhau tổn thương đến 139 cơ quan trên 50 người đã qua đời. Thì ông ấy tìm thấy gần như là 100%. Khi một người qua đời vì bệnh gì, một cái organ nào bị tổn thương khiến cho người đó bị qua đời, trực tiếp nguyên nhân của sự qua đời. Thì cái cột sống mà nơi xuất phát ra những cái thần kinh chạy đến cơ quan đó, nó bị cong đi, nó bị đè ép. Nói một cách khác, sau nhiều năm nghiên cứu thì cái sự kết luận của bác sĩ này là ở trường đại học Philadelphia của bác sĩ Henry Windsor là có sự liên quan trực tiếp giữa việc cong cột sống. Nói một cách cụ thể hơn là khi cột sống cong như vậy thì thần kinh bị đè, và khi thần kinh bị đè thì nó xuất hiện, nó góp phần vào sự tử vong của những người khác, ít nhất là nó làm thay đổi chức năng của các cơ quan. Nhưng mà tại sao các cái cơ quan này, khi cái cột sống nó cong đi, nó đè vào thần kinh, thì nó lại gây ra góp phần vào sự tử vong của con người? Thì bác sĩ Henry Windsor thì nêu được vấn đề, nhưng mà không giải thích được rõ ràng. Trước khi đi xa hơn, là bây giờ người ta bắt đầu có sự giải thích được. Sau hơn 100 năm, bác sĩ Henry Windsor làm cái nghiên cứu này từ tháng 11, vào tháng 11 năm 1921, và được đăng tải trong tạp chí Medical Times số tờ số 1 đến số đến cái trang số 1, trang số 7. Và cái tài liệu này hiện nay còn được giữ lại tại trường, cái thư viện của trường đại học University of Philadelphia. Thì bác sĩ Henry Windsor đã tìm được, nhưng vẫn không giải thích được, là tại sao khi cái cột sống nó cong đi, nó đè vào dây thần kinh, thì cái người đó có một cái sự qua đời, mà cái cơ quan trực tiếp tổn thương gây ra cái chết của người đó, nó là cái cơ quan mà cái thần kinh bị ở cái mức độ bị đè ép do cái cột sống cong đi. Tại sao bác sĩ Andy Windsor là một bác sĩ y khoa MD mà lại bỏ ra rất là nhiều thời giờ để giải phẫu 50 tử thi? Việc giải phẫu 50 tử thi tìm tòi như vậy rất là lâu. Người ta không nói rõ là bao lâu, tôi không có con số đó, nhưng mà chắc chắn phải nhiều năm. Người ta dự đoán, người ta giải thích là tại sao ông bác sĩ Henry Windsor này lại bỏ ra nhiều thời giờ để làm cái chuyện này. Thì trở lại lịch sử, năm 1917 và 18 có một trận dịch. Trận dịch đó gọi là trận dịch cúm Tây Ban Nha. Nó đã làm cho nước Mỹ chết hết 500 triệu người. 500 triệu người Mỹ đã chết. Hồi đó dân số của người của Mỹ vào cái đệ nhất thế chiến này, đệ nhất thế chiến là 1914-18. Cái trận dịch xảy ra là năm 1917 đến 18, tức là cuối đệ nhất thế chiến. Thì con số thống kê cho biết là dân số của Mỹ ở đệ nhất thế chiến là 103 triệu. 103 triệu và 500 triệu người chết. Bây giờ chúng ta có 330 triệu, và số người chết trong cái kỳ đại dịch COVID-19 vừa qua, Vũ Hán vừa qua, là 1.115.000 người, tức là khá cao. Được. Dân số 103 triệu, chết 500 triệu, dân số hơn 300 triệu, chết 1.115.000 người, tức là nó gần, nó tương đương là 100 triệu, chết 500.000 người, hơn 300 triệu, chết hơn 1 triệu người, con số khá cao. Thì trong cái đợt kỳ đại dịch năm 1917 và 18, thì người ta căn cứ vào những điều còn lại được trong những thư viện y khoa và trong Bộ Y tế thì người ta tìm thấy như thế này. Cứ 10.000 người mà được chữa bởi thuốc mà thôi thì có 950 người chết. Nhưng nếu 10.000 người đó vừa được chữa thuốc và vừa được chữa bằng cách để điều chỉnh hệ thống cuộc sống bởi những bác sĩ, hồi đó người ta gọi là những bác sĩ chuyên khoa về điều chỉnh cuộc sống, thì chỉ có 25 người chết. Nói về đó là về vấn đề mà cúm. Còn về vấn đề sưng phổi, cứ 10.000 người được chữa trị bởi thuốc mà thôi thì có 6.400 người chết. Trong khi đó chỉ có 100 người chết nếu phối hợp cả hai phương pháp. Đặc biệt, tại Bộ Y tế của tiểu bang Oklahoma, nó còn một tài liệu mà giờ phút này người ta còn tìm thấy nó, là có 233 người cúm Tây Ban Nha trong cái dịch cúm năm 1917-18. Thì 233 người này được xuất viện và được nói cho biết là bệnh viện không chữa được nữa và về nhà, được xuất viện, nghĩa là về nhà muốn ăn gì thì ăn ạ. Nhưng họ đâu có chịu, và họ lại tìm đến những người mà hồi đó chữa cuộc sống, chữa dây thần kinh, thì cái số người thực sự chết sau này tài liệu để là chỉ có 25 người chết. Theo lẽ 233 người này được xuất viện để chết, ít ra họ phải chết vài trận, ít là 200 người, nhưng mà cuối cùng thì chỉ có 25 người chết. Thế là nhờ cái trận dịch này, người Mỹ mới hiểu được trước năm 1917 và 18 thì người ta không hiểu nhiều về vai trò của thần kinh của bệnh tật. Nhưng từ khi có cái trận dịch 1917 và 18 thì người Mỹ, công luận bất thích của người Mỹ hiểu hơn vai trò của thần kinh và bệnh tật. Và đặc biệt, năm 2021, một biến cố vô cùng quan trọng xảy ra. Hai bác sĩ y khoa, nhắc lại, thì bác sĩ mà nghiên cứu về thần kinh gây ra bệnh tật như thế nào là năm 1921, bác sĩ tên là Henry Winsher của trường đại học Pennsylvania, và 100 năm sau, đúng một thế kỷ sau, năm 2021, hai bác sĩ y khoa, một người tên là David Julius, năm 21, khi ông được giải Nobel Prize, 65 tuổi, nghĩa là ông sinh năm 1956, và một vị khác là ông Adem Vosapudian, ông này là sinh tại Beirut và đến Hoa Kỳ tị nạn giống như chúng ta. Khi ông đến Hoa Kỳ tị nạn thì ông chỉ là một cậu bé mười mấy tuổi, và khi ông được giải thưởng Nobel thì ông 54 tuổi. Ông sinh năm 1967. Một vị sinh năm 1956, bây giờ là 67 tuổi. Một vị sinh năm 1967 tuổi, bây giờ là 56 tuổi. Hai vị đó tìm thấy một điều giải thích được tại sao năm 1921 người ta làm nghiên cứu, bác sĩ Henry Winsher làm nghiên cứu thì chỉ ghi nhận mà không giải thích được. 100 năm sau thì hai vị bác sĩ này giải thích được. Ông ấy giải thích, ông ấy tìm thấy là lý do khi thần kinh bị giải ép thì nó sinh ra một cái chất gọi là piezo một. Cái chất piezo một này nó sẽ kích thích làm thay đổi, khiến cho lượng calcium ở ngoài tế bào chạy vào trong tế bào và gây ra sự sưng ở tất cả những cơ quan của chúng ta, sưng ở đầu, bộ óc, Coffin và Alzheimer, sưng ở tim làm chúng ta bị cao máu, suy tim, sưng ở phổi chúng ta bị những bệnh ở phổi, và sưng ở vùng lưng, ở vùng đầu gối, ở vùng thận, ở vùng bàng quang và miễn nhiễm. Nói chung, bởi vì sự đè ép cho nên chất piezo một được sinh ra. Hai vị bác sĩ này khi tìm thấy cái chất này đã được giải Nobel Prize, và từ đó sau 100 năm người ta mới giải thích được, và từ đó đi đến vấn đề cơ bản. Cho nên từ chữa bệnh ở phút này thì ngoài vấn đề thuốc men, chúng ta các bệnh nhân bị những bệnh thiên nhiên họ cần phải được điều chỉnh lại để cho giảm đi những cái sự đè ép thần kinh, để cho chất piezo 1 không sinh ra. Piezo 1 là nguyên nhân bệnh của tất cả các vị cao niên mà bị quá 6 tháng, quá 3 tháng. Nó mở ra một cái chân trời mới trong vấn đề chữa trị. Và hy vọng rằng cái chân trời mới này sẽ giúp cho chúng ta, những người cao niên, có một cái phương pháp điều trị mới. Tiếc một điều, các bác sĩ y khoa chúng tôi gần như không có ai được chữa trị, không có ai được học về cái phương pháp điều trị cuộc sống. Theo thống kê năm 2010, thì nước Mỹ của chúng ta có 1 triệu 19 ngàn bác sĩ y khoa, chỉ có ít hơn 20 bác sĩ y khoa học về ngành sửa cuộc sống. Số người quá ít, cho nên người ta hy vọng rằng sự tìm tòi mới, sự xuất hiện của giải Nobel Prize năm 2021 giải thích là tại sao chúng ta bị bệnh thiên nhiên, thì nó sẽ làm cho các trường đại học y khoa sẽ đào tạo cho bác sĩ y khoa trẻ biết về các phương thức điều trị cuộc sống để mà giảm đi nguy cơ của bệnh tật. Và những người, người ta khuyến khích những người bác sĩ đang hành nghề nên đi học thêm vào ngành đó một vài ngày trong một năm để biết cách điều trị cuộc sống thêm với vấn đề thuốc men. Kính thưa quý vị, tôi vừa đưa thưa với quý vị một cái biến cố vô cùng quan trọng trong đời sống, trong đời sống của chúng ta. Ngoài vấn đề thuốc men, quý vị cần phải được điều chỉnh lại cuộc sống để chúng ta sống khỏe và sống lâu. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều thời giờ, và khi có nhiều thời giờ, tôi sẽ đề cập vào chi tiết. Những chi tiết đó nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn mới về bệnh tật và có một cách nhìn mới về sự chữa trị. Xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Chúc quý vị khỏe luôn.